Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt lại được đây." Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay thứ mấy ngày thứ mấy? Chủ nhật ngày mùng mấy? Mùng 10 tháng mấy? Năm bao nhiêu? Chủ nhật mùng 10 tháng 4 2016. Nên đôi khi chúng ta quên luôn ngày tháng, chả biết hôm nay thứ mấy, hôm nay ngày nào, cứ đi lễ là đi và đi về thì đi về. Mình không có một cái ấn tượng gì cả. Nhưng mà đối với tôi ngày hôm nay ấn tượng lắm, vì ngày hôm nay Chủ nhật mùng 10 tháng 4 2016, dâng lễ ở đây với anh chị em, không phải tư cách là một ông cha khách đến đây với anh chị em nữa, nhưng là một cha phó giáo xứ Phú Xuân và đặc trách giáo điểm tin mừng. Sáng ngày hôm qua thứ bảy mùng 9 tháng 4 lúc 9:30 sáng tại nhà nguyện tòa giám mục, cha tổng đại diện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô Tổng Giáo phận Sài Gòn và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, rồi có cha quản hạt cũng là cha xứ Phú Xuân, quản hạt xóm Chiếu, giáo xứ Phú Xuân. Đức tổng đã ký bài sai và cha tổng đại diện đã đọc bài sai ấy, cử sai tôi đến làm phó xứ Phú Xuân và đặc trách giáo điểm tin mừng. Đến đây với anh chị em lần này không phải là một cha khách, nhưng là một người đến để phục vụ anh chị em với tư cách là một người mục tử, một người chăn chiên. Xin chào tất cả anh chị em một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt với anh chị em. Xin hỏi thăm là những ai ở những giáo xứ khác đến đây để chia sẻ thánh lễ chiều hôm nay, xin giơ tay. Những người nơi khác. Wow, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào tất cả những anh chị em ấy. Những ai ở miền Bắc giơ tay. miền Bắc. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chào những anh chị em ở miền Bắc. Rồi những anh chị em nào miền Tây giơ tay. Rồi một tràng pháo tay nữa chào những miền Tây. Còn lại ở giữa đất nước miền Trung. Huế ơi, Huế của ta. Rồi chào Huế của ta, một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy là giáo điểm tin mừng này nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Ấy vậy mà lại là nơi mà quy tụ được anh chị em từ miền Bắc đến, từ miền Tây lên, từ miền Trung vào. Anh chị em đến đây không còn thấy nó xa lạ. Đến đây mình nhìn thấy cái chữ giáo điểm tin mừng là một lời nhắc nhớ mình rằng đến đây là mừng, đến đây là vui. Vậy thì tất cả những buồn ta để ngoài cái bô rác ngay đầu ngõ đó. Thấy cái bô rác không? Giáo điểm tin mừng chúng ta có điểm đặc biệt là vừa mới bước vào là gặp ngay cái bô rác. Bô rác thành phố để ngay đầu ngõ. Bước vào toàn thấy mùi hôi thối xông lên. Hãy ném cái buồn nó vào cái bô rác. Cái giận, cái hờn, cái chán, cái đau, cái bệnh ném hết vào đó. Mà đó là lòng thương xót của Chúa đấy thưa anh chị em, chứ không phải là cái bô rác đâu. Những cái giận, những cái hờn, những cái buồn, những cái lo, những cái ghen, những cái ghét, những cái tức gì đó cả một tuần lễ. Còn giận chồng không? Hết giận chưa? Còn tức vợ không? Hết tức chưa? Còn bực với bề trên không? Những cái đó ngày Chủ nhật chúng ta đến và ném nó vào trong cái bô rác trước khi bước vào giáo điểm tin mừng này. Để làm gì thưa anh chị em? Để Chúa đón nhận tất cả những buồn vui sướng khổ đau ốm bệnh tật của anh em. Mà Thánh Phêrô nói rằng là mọi lo âu anh em hãy trút cả cho người vì người lo đến anh em. Mọi lo âu tức là không để lại một cái nỗi lo, nỗi buồn, cái sợ hãi nào cả cho mình, trút hết cho Chúa. Đại dương lòng thương xót của Chúa bao la lắm, lớn lắm, rộng lắm thưa anh chị em. Giáo điểm tin mừng mình nhỏ, chỉ có được 200 mét vuông không? Nhà này mấy trăm mét vuông? Bao nhiêu? 300? 500 mét vuông cả cái đất, nhưng mà cái nhà này được bao nhiêu? 250 mét vuông. 300 mét vuông rồi, ông cứ kỳ kèo với tôi chọn 300 đi. Rồi, thì cái nhà này, cái đất được 500 mét vuông, cái nhà được 300 mét vuông, nó nhỏ lắm. Nếu mà so với diện tích, nếu mà so với cả thành phố thì nhỏ lắm. Mà nếu mà so với cả giáo hội Công giáo Việt Nam thì giáo điểm tin mừng này chỉ là một cái chấm thôi. Và địa danh này mà nghe nói thì cũng chẳng ai biết ở đâu. Bảo giáo điểm tin mừng ở đâu? 1021-12 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Đúng không? Cảm ơn tôi và cũng khen tôi tí cho tôi phấn khởi trong phát tay chứ. Cũng còn nhớ được chứ. Đi mô cũng nhớ về đây được cái chứ. Cái gì? Cái địa danh này nó nhỏ lắm mà tìm lên bản đồ có khi không thấy. Vậy mà sao người ngoài Bắc ở mấy tận miền Bắc họ có thể đến đây được? Tại sao miền Tây họ có thể lên trên này được? Tại vì sao miền Trung họ có thể về đây được thưa anh chị em? Chính vì lòng thương xót của Chúa thu hút họ lại. Chính lòng thương xót của Chúa mời gọi anh chị em đến đây để anh chị em nhận chìm tất cả những đau ốm, bệnh tật, nghèo đói, nghèo túng, nghèo khổ của mình trong lòng thương xót của Chúa. Để Chúa cũng nghèo với anh chị em, Chúa cũng khổ với anh chị em, Chúa cũng đói với anh chị em, Chúa cũng bệnh với anh chị em, Chúa cũng buồn với anh chị em, và Chúa cũng vui mừng với anh chị em. Vì thế mà ở đây mỗi ngày chúng tôi sẽ cố gắng dâng thánh lễ mỗi buổi chiều 5:30 chúng ta lần chuỗi lòng thương xót Chúa và 6:00 chúng ta thánh lễ. Anh chị em nhắc nhở nhau để ngày thường mình cũng đến đây được không? Bây giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa 5:30 rồi 6:00 mình thánh lễ. Rồi ngày Chủ nhật thì 6:30 mình đến mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi 7:00 mình thánh lễ. Anh chị em cứ làm như vậy thử coi, cứ kiên trì mà làm coi. Thì từ cái giáo điểm nhỏ bé này, lòng thương xót của Chúa sẽ lan tỏa và sẽ lôi kéo người ta đến đây. và đất này sẽ nở hoa. Tôi đi từ ngoài đầu ngõ vô, thấy cái đường, rồi thấy mà hai bên đường có những cái bông hoa dại nó nở đẹp. Nói với chùa mình trồng bông hai bên cho đẹp, người ta đi vào người ta thấy hoa nó nở, ta thấy vô đây thấy nó mát. Mà cái quan trọng hơn cả là cái hoa trái của lòng thương xót nở rộ lên thưa anh chị em. Nếu mình thực sự mình tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, mình vững tin không như là các tông đồ. Tôi đi đánh cá đây chán quá, buồn quá, thất vọng quá. Thú thật với anh chị em, ngày thứ bảy khi mà nhận được bài sai, khi mà được cha tổng đại diện đọc cái bài sai ấy và với lời nhắn nhủ là cha Long, Đức Tổng rất là quý cha, tôi rất là thương cha và cha xứ Phú Xuân cũng rất là mến cha. Cha hãy cố gắng, cố gắng ra đi thực hiện sứ vụ là loan báo tin mừng, tin mừng của lòng thương xót. Nghe đến đó tôi bật khóc. Tôi bật khóc vì thấy rằng đã có nhiều lần tôi cũng như Simon Phêrô, cũng như là các tông đồ khác thất vọng và muốn bỏ cuộc. Tôi đi đánh cá đây, thay vì đi trải lưới người như là Chúa nói lúc mà Phêrô bỏ mọi sự theo Chúa và Chúa đổi tên Simon thành Phêrô, và Chúa nói tôi sẽ làm cho anh trở thành kẻ trải lưới người. Thay vì như vậy thì bây giờ Simon Phêrô và các tông đồ không đi trải lưới người nữa mà lại trở về cái nghiệp cũ của mình, bỏ cái lý tưởng của mình, bỏ ơn gọi của mình mà trở về với đời sống thường nhật, thường dân, lo cơm áo gạo tiền. Thú thật với anh chị em, tôi khóc vì đã nhiều lần trong suốt 3 năm vừa qua, 3 năm đọa đày, tôi cũng tâm trạng như Phêrô và các tông đồ, chán nản, thất vọng, muốn bỏ cuộc, muốn quay trở về làm một linh mục, là một tu sĩ bình thường, sống kinh kệ rồi cơm nước rồi ngủ kệ nó, linh hồn nào sống chết kệ, lòng thương xót Chúa cũng buông luôn, vì dính cái lòng thương xót Chúa là khổ sở, khổ thân, khổ ái đủ thứ hết. Cho nên nhiều lúc tôi cũng muốn như vậy và trong bản tính mình cũng thấy chán nản, thất vọng, muốn trở về sống đời sống thường dân là đi đánh cá đây như Phêrô, Simon và các tông đồ như vậy. Thưa anh chị em, và trong cuộc sống của anh chị em có bao giờ mình có cái kinh nghiệm đó không? Là khi mình theo Chúa, đôi khi mình thấy mình cầu nguyện hoài không được, mình thất vọng, mình chán nản, có không? Rồi mình muốn bỏ Chúa luôn. Rồi có nhiều người mà cứ đi khấn, khấn không được cái là đi chạy theo bói toán, rồi bói bài, bói quẻ đủ thứ hết. Đó, thưa anh chị em, chúng ta bị thử thách nhiều trong cuộc sống của mình, và chính bản thân tôi cũng đã trải qua cái thử thách đó. Và nhiều lúc tôi muốn nói với Chúa rằng lạy Chúa thôi, con đi đánh cá đi, con đi về là sống ẩn dật đi, con không có muốn đi loan truyền tin mừng, không muốn loan truyền lòng thương xót Chúa gì cả, vì cứ ra đi là bị cấm cản, ra đi là bị chống phá, ra đi là gặp khó khăn. Thôi Chúa ơi, Chúa tha cho con, Chúa để cho con trở về sống như một người thường. Nhiều lần như vậy, nhiều lần khóc lóc với Chúa, nhiều lần năn nỉ với Chúa, nhiều lần nài xin Chúa, nhưng mà Chúa bảo mỗi lần con đau khổ, mỗi lần con muốn bỏ cuộc, mỗi lần con muốn về đánh cá đi như là Simon Phêrô, hãy nhìn lên thập giá của ta. Ta chết cho ai? Ta chết cho ai? Tại sao mà ta phải chết treo trên thập giá như thế? Lòng thương xót của ta, chỉ vì lòng thương xót mà ta phải chết, chỉ vì lòng thương xót mà ta bị treo trên thập giá. Và bây giờ ta muốn mời gọi người ta đến với lòng thương xót của ta, mà những người ra đi loan báo lòng thương xót của ta thì phải gặp những khó khăn, những thử thách, những trở ngại. Nhưng hãy vững tin không ai có thể phá được công cuộc này. Hãy vững tin vì tất cả những sự khó ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Đừng bỏ cuộc con ạ, đừng trở về mà đi đánh cá, đừng trở về mà lo cho bản thân mình, hãy quên bản thân mình đi, hãy quên nỗi buồn của mình đi, hãy quên cái mà người ta đang đối xử với con không ra gì đi, để nghĩ đến cái công cuộc lớn lao là vì công cuộc ấy mà ta phải chết, đó là loan báo cho mọi người, làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, để còn biết bao nhiêu linh hồn, biết bao nhiêu con người họ đang sống trong tội lỗi, họ đang sống trong cờ bạc rượu chè xì ke ma túy, vợ nọ con kia, họ đang chém giết nhau, họ đang sống khổ sở, họ đang nghèo đói, họ đang nghèo túng, họ đang bệnh tật, không ai chăm sóc, không ai chăm nom, không ai thăm hỏi, không ai quan tâm, họ thờ ơ, họ lãnh đạm, họ vô cảm với nhau. Ai làm những công chuyện đó nếu mà không có những tông đồ của lòng thương xót Chúa đi an ủi, đi nâng đỡ, đi loan báo cho mọi người, đi lôi kéo họ ra khỏi cái vũng tối đó, đừng quay trở về con đường đó con ạ. Chúa nói với tôi giật mình, thì ra mình nhát quá, mình hèn quá, thì ra mình yếu đức tin quá. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, xin lôi kéo con ra khỏi cái vũng lầy ấy, rồi lại mày mò, rồi lại lặn lội, rồi lại âm thầm, rồi lại lặng lẽ làm, cho đến lúc mà Chúa thấy rằng là đến giờ đến buổi phải đem ra ngoài ánh sáng, phải lôi ra để mà làm việc, mà làm việc từ những cái nơi xa nhất, nơi sâu nhất, nơi khó khăn nhất. Ở đây là sát biên giới của giáo phận Sài Gòn, nhích qua một chút nữa là qua giáo phận Mỹ Tho thuộc Long An. Ai ở đây giáo phận Mỹ Tho Long An? Rồi mời lên đây thử coi. Rồi mời con lên đây, cho con chẳng có tay chào Long An Mỹ Tho coi. Anh ngồi lên đây coi. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi sao con dưới tận Mỹ Tho Long An ngay lên đây cảm nhận lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người. Con tên gì?
Con tên là Maria Dương Thị Thu Trang, cha. Dạ thưa cha, con ở Mỹ Tho Cần Giuộc nhưng mà thuộc địa phận Long An á.
Tỉnh Long An, dạ. Giáo phận Mỹ Tho.
Rồi. Dạ. Thì thưa cha, hôm nay con cũng đến đây thăm một người bệnh. Người bệnh này là em Tài á, Du Xe Nguyễn Khương Minh Tài. Và người bệnh này á, thì hồi đó con biết lòng thương xót Chúa là đó con đi nhà thờ Chí Hòa của cha. Thì hôm nay con rất là mừng, con không ngờ gặp cha ở đây. Con cũng không dự định qua đây dự lễ của cha đâu. Nhưng mà con cũng nghe có mấy người đi lễ bên đó nói cha về đây nè. Cái em con qua thăm em tài này là con của cái anh ngồi kế con, anh chưa có đạo đâu, nhưng mà con cũng đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó. Thì con lên bệnh viện á, thì con là bên hội Legio của Cần Giuộc, thì con cũng hơi hay thường đến thăm các bệnh nhân ở các bệnh viện ung bú, được chị Huệ là dì của cháu Tài cho biết là cháu Tài bị bệnh rất là nặng. Thì con xin ơn Chúa, thì con đến thì con xin mẹ của cháu Tài á, tại bác sĩ nói em là bị bệnh ung thư máu, và con thấy bệnh em càng 3 năm trời nằm bệnh viện rồi, con mới xin trước khi đi lúc nào cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày á. Con rất thích là nghe những cái đĩa của cha, lúc nào con cũng mở đĩa của cha lên con nghe hết trơn á. Con xin Chúa cho con đến với em Tài, và con xin mẹ của em Tài á, thì mới đầu mấy dì của em Tài nói mẹ em cũng không có muốn cho em theo đạo đâu, ba của em cũng vậy nữa, không muốn cho em theo đạo. Nhưng mà hôm đó con nói phải đưa em về với Chúa mới được, chứ để mất một linh hồn uổng lắm. Con trước khi con đi con cũng đến lòng thương xót Chúa, nhà con có hình lòng thương xót Chúa lớn lắm, con xin Chúa Thánh Thần xin lòng thương xót Chúa dẫn con đến. Thì bữa đó con đi với dì của em, hai dì của em đến, thì con nói đại với mẹ của em luôn, nói cho con giới thiệu về Chúa cho em biết, cho con rửa tội cho em, tại vì bác sĩ thấy em nặng quá rồi. Thì mấy dì em nói là anh em cũng hấp hối rồi, thì mẹ con em nào giờ từ chối, nhưng mà tự nhiên hôm đó sao mẹ em đồng ý. Tụi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa ngay giường của em, là đổ nước rửa tội cho em. Và con đi thăm em được 2 lần nữa, sau đó thì bác sĩ chê em, đưa em về, em về đây nè, đưa em về cách đây cỡ chừng 10 ngày hay gì đó. Thì bữa đó tụi con đến thì con cũng không dám mà đọc kinh cầu nguyện cho em nhiều đâu, tại vì ba mẹ em cũng chưa tin Chúa nữa. Thì con một hồi nữa dì của mấy em đến để nói thôi bây giờ còn nước không còn gì để mất hết. Thì con không lúc nào trong đầu con cũng nghĩ là lòng thương xót Chúa hết. Còn tụi con bắt đầu cái đọc đại kinh lớn thật lớn luôn, còn đọc lòng thương xót Chúa lớn thật lớn cho em trong bệnh viện luôn. Bác sĩ bữa đó cũng không la tụi con nữa, tại vì sắp sửa đưa em về rồi, đường xe cấp cứu đưa em về đây rồi. Tụi con đọc kinh lớn lòng thương xót Chúa, tự nhiên đọc không một hồi, tự nhiên lúc nào mắt em ngược lên rồi đọc hồi cái tự nhiên em gật đầu quá trời luôn. Ba em ngồi kế bên, ba em cũng giật mình luôn, ba em này nè, mà trước đó là ba em để cúng kinh Phật kế bên em luôn. Cái bà em thấy lạ lùng quá, sao đọc kinh là em cũng gật đầu, em nói em cũng nói là đọc nữa đi, em cũng gật đầu. Mà lúc đó em đang sắp sửa là bác sĩ đưa về đây rồi đó, chê rồi, bệnh nhân chưa đê chê rồi. Cái bà em thấy lòng thương xót Chúa sao mà sao hay quá luôn, bà em không ngờ luôn. Cái từ bữa về đây tới giờ thì tụi con cũng đến với mấy gì em đến giới thiệu lòng thương xót Chúa rồi. Hôm qua hôm kia con đi xin cho em cái hồng thương xót Chúa ngay cái bữa lễ lòng thương xót Chúa tại trung tâm mục vụ á, đức tổng giám mục làm phép mấy hình đó đó, thì con có cho ba em tắm để trong nhà. Rồi từ đó giờ ba mẹ em á xin lỗi Chúa luôn, nói nào giờ không tin Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Mà từ đó tự nhiên lòng thương xót Chúa, giờ ba em rồi mẹ em rồi bà nội của em nữa nè cũng đi vô đây dự lễ nữa, mà con không ngờ là cái điều đó là lan tỏa vậy đó. Thì thật sự hôm nay con đến đây cũng chắc là ý Chúa lôi kéo tụi con đến đây gặp cha, mà con rất là mừng. Tại nhà nào hồi đó con lên nhà thờ Chí Hòa con gặp cha khó lắm, chứ không phải như vậy đâu, chen đầu cốc ốc tùm lum tùm la chứ á, mệt lắm mới gặp cha. Mà hôm nay được đứng đây gặp cha con mừng lắm, mà con cũng không ngờ là lòng thương xót Chúa quá rộng lớn bao la. Mà con cũng nói với vợ chồng anh này nè, nó cứ đó em cho anh tấm hình, có gì cứ đến lòng thương xót Chúa đi. Và có anh ở đây nè, cha này không phải sự sắp xếp trước đâu, tự nhiên cha kêu con lên đó. Và ba của em Tài nè, đây là ảnh nhận ra được lòng thương xót Chúa, ba nói cha nói với anh đi.
Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ con tên Duy.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 49 tuổi.
Ở đâu?
Dạ ở quận 7, nhà bè.
Theo đạo gì?
Dạ trước kia con theo đạo Phật.
Dạ. Rồi con của con bệnh sao, được Chúa cứu như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ con của con thì bệnh năm nay là cả 3 năm mà không có thuốc men mà chữa trị của bệnh viện, nhiều lần vô thuốc hóa chất nhiều lần mà không hết. Tới năm thứ 3 thì cháu vô hóa chất để tăng để diệt những vi khuẩn tật bào máu ra, rồi cháu bị vi khuẩn tấn công lên tế bào gan. Và cái tế bào gan không lọc được chất độc, bị cái chất độc nó làm cho não bộ không làm việc được, nên bác sĩ đã trả về và cháu bị không còn nhận thức được trong não á. Rồi bác sĩ nó không cứu cho trả về, lúc mà trả về thì cháu không còn biết gì được nữa, cháu đầu óc không được bình tĩnh, cứ đòi chết, rồi gặp cha mẹ cứ kêu cha mẹ chết chung vậy á. Rồi cái đưa xe về nhà thấy cháu vậy, rồi lúc mà con bên đạo Phật á thì con cầu nguyện Phật cho cháu được đi về nơi an nghỉ chỗ nào mà cháu có nơi ở một cái gì đó. Rồi nhưng mà không được, thấy lúc đó cầu nguyện không được thì có cô gì với mấy gì đây là bên chữa lành cho cháu, thì cháu nói thôi mấy cô cầu nguyện Chúa, Đức Chúa Giêsu chữa lành cho cháu và cứu cháu được thì cứu, còn cứu cháu không được thì cho cháu đến với Chúa, có một cái linh hồn của cháu, cứu linh hồn của cháu đi, chứ sợ là cháu chết rồi linh hồn của cháu tội lỗi. Và vậy hôm nay được cái tin chữa lành, nhóm chữa lành cho cháu lúc cầu nguyện thì cháu không biết gì, mà lúc đang cầu nguyện thì tự cháu ngồi dậy, tự cháu chữa bệnh cho cháu luôn. Cháu vẽ những cái làm dấu những thánh giá chỗ nào bị thì tự cái đứa bé bệnh tự trị bệnh cho bé hết. Rồi tự bé đứng lên, bé đi tới được bình thường một vài vòng, mà tới nay cháu cũng được tỉnh từ cái thần thức tỉnh lên từ nhưng nên con tin vào Chúa.
Hallelujah. Nói tạ ơn Chúa. Hallelujah. Cái câu cuối của anh mới là quan trọng. Hôm nay con tin vào Chúa, đó mới là điều quan trọng. Lời đầu tiên của anh là con là người theo đạo Phật, và câu kết của anh là hôm nay con tin vào Chúa. Đây là một lời tuyên xưng đức tin hùng hồn nhất thưa anh chị em, để những ai còn nghi ngờ, nghi nan, ngờ vực về lòng thương xót của Chúa, hãy mở mắt ra, hãy mở lòng ra, mở trí ra, Hôm nay đến đây tôi gửi tặng anh món quà. Thứ nhất là 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Anh cầm về, anh nghe và anh mở cho cháu cùng nghe. Đây là những bài giảng về lòng thương xót Chúa với những chứng nhân ở trong đó, họ đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Rồi tôi gửi tặng anh một cuốn sách gọi là Tâm thư lòng nhân hậu của Cha, để biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa, biết về thánh lễ lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa và tấm ảnh lòng thương xót Chúa như thế nào. Tôi gửi tặng anh tiếp một cuốn nữa là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chúng tôi phát hành mỗi tháng, để anh đọc mỗi tháng sẽ thấy còn vô vàn vô số biết bao nhiêu những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, họ đã nhận được ơn của Chúa ra sao. Tôi gửi tặng anh tiếp một cái CD bài giảng lòng thương xót của Chúa. Đây là những CD mới nhất bài giảng lòng thương xót của Chúa, để cho anh cầm rồi anh đọc, anh nghe, anh xem, anh thấy những chứng nhân của lòng thương xót của Chúa như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho anh và mỗi một người chúng ta qua lời chứng này được mời gọi tín thác hơn vào lòng thương xót của Chúa và ra đi tiếp tục loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không trở về với cái nghiệp cơm áo gạo tiền là đi đánh cá nữa, mà hãy đi đánh lưới người, hãy đặt niềm tin vào Chúa, đi loan báo lòng thương xót của Chúa, loan báo tin vui, tin mừng, bình an. Hallelujah. Thưa anh chị em, còn những người ở bên ngoài Bắc ở Thanh Hóa, bà có muốn nói gì không? Lạng Sơn, bà có muốn nói gì lên nói vài câu với mọi người một tí. Bà lặn lội từ Lạng Sơn ở ngoài cực Bắc mà vô đến tận trong Nam này, bà đến đây, bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi?
Cha là cộng đoàn, con là Maria Vũ Thị Xuyên.
Bao nhiêu tuổi?
86 tuổi ạ.
Vậy chua. Bà lặn lội từ Lạng Sơn vô đây, bà muốn chia sẻ cho mọi người bà đã biết được Chúa, lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người để họ vững tin hơn.
Thế cha, khi con sang bên tòa giám mục thì cha phó cho con một cái CD. Thế con về con mở con nghe, con nghe con thấy hay quá. Thế thì con mới cứ nghĩ đến những người chị em chung quanh trong xứ của con là ốm 10 năm, có người những bệnh liệt 10 năm. Con cứ sang thăm thì ai cũng phàn nàn lắm. Thế con mới lấy cái số tiền mà hôm Tết con được mừng tuổi chứ ạ. Thì con mới đưa đi con làm mấy cái con mới tặng cho họ. Tặng cho họ thì họ về họ nghe thì họ bảo là rất là sung sướng. Nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng con lại sang thăm họ thì con rất ước ao làm sao mà con được gặp cha, để cha ban thêm cho con có một nhân đức tin thêm hơn nữa. Và các con của con giờ đây thì chúng nó cũng cứ mải mê làm ăn, nó cũng khô khan lắm. Thì con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho các con của con, để cho nó có thêm nhân đức tin hơn nữa, để làm việc sáng danh Chúa.
Cảm ơn bà. Đây bà về bà tặng cho mấy cháu nha, mấy nghe bài giảng lòng thương xót Chúa, cái mà bà khao khát mà muốn tặng cho mọi người đây. Giờ bà đưa về tặng cho các cháu những cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi tặng cho các cháu những cuốn sách về lòng thương xót Chúa, để các cháu nghe, các cháu đọc và các cháu thêm vững tin hơn nha. Bà 86 tuổi vẫn đi ngon lành, chúng ta thấy một điều lạ lùng. Chả nhẽ người 86 tuổi còn ra đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, người 68 tuổi lại ngại ngần hay sao? Người 60 tuổi như tôi còn lại muốn quay trở về với nghiệp cũ là đi đánh cá hay sao? Rồi những anh chị em, các bạn ở đây, người 50, người 40, người 30, người 20 và cả các em thiếu nhi ở đây nữa, chả lẽ nào mình lại cũng như là Phêrô thất vọng, chán nản, ngã lòng mà bỏ cuộc muốn trở về sao? Không! Thưa anh chị em, Chúa yêu thương chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta, Chúa trao cho chúng ta một cái sứ vụ, một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Chúa yêu ái dành cho từng người, đó là đón nhận lòng thương xót của Chúa và ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Ta không làm gì được nếu sức của mình như là Phêrô, như là các tông đồ vất vả suốt đêm mà không làm được gì. Nhưng tin vào lòng thương xót của Chúa, với quyền năng của Chúa, với sức mạnh của Chúa, Thánh Thần Chúa hoạt động nơi chúng ta, Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng ta, Thánh Thần Chúa dẫn chúng ta và Thánh Thần Chúa mời gọi chúng ta đứng dậy, ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng.